卷。Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Tiếng hát chưa dứt, đã thấy một mỹ nhân ở đằng xa đi lại, thướt tha lững thững, không giống như người trần tí nào. Có bài Phú Tà Chân sau này. Vừa qua rừng tiễu, đã tới buồng hoa, chỗ đang đi trên chân cành tiếng kêu xào xạc. Khi sắp đến, bước quanh thềm bóng lượn thướt tha, ve vẩy tay tiên xạ lan ngào ngạt, vất phơ tà áo hoàn bội gần xa, mặt hoa đào làn tóc mây xanh ngắt, môi anh đào răng hạt lựu hương pha. Tuyết múa gió quay lưng ong mềm mại, mặt tươi da bóng châu thúy chói lòa, thất thoáng trong hoa như mừng như giận, nhợn như mặt nước khi bồng khi là, mày liễu cau cau muốn nói mà còn e lệ, gót sen chậm chậm muốn dừng mà vẫn dạo hoa. Phẩm chất đáng khen, giá trong ngọc sáng, áo quần rất đẹp, lộng lẫy văn hoa. Kẻ dung mạo, hương lồng ngọc sáp, ví tư phong rồng cuốn phượng xa. Trắng như hoa mai tuyết phủ, sạch như bông huệ xương pha. Nhàn tĩnh như cỗi thông mọc trong không cốc, diễm lệ như mây dáng soi dưới trùng ba, văn vẻ như rồng bơi trong đầm uốn khúc, quang thái như trăng rọi trên sông ngân hà, tây thi đáng hẹn vuông tường kém xa, lạ thay đến tự phương nào sinh ở đâu ta. Thật vậy, chốn giao trì khó bề sánh kịp, nơi tử phủ dễ kiếm đâu xa. Hỏi người nào đấy, quả bậc tiên nga. Bảo Ngọc trông thấy đây là một cô tiên, mừng rỡ, vội chào, cười nói. Tiên cô ở đâu đến đây, bây giờ định đi đâu? Tôi không biết chỗ này là chỗ nào, nhờ cô tiên dẫn tôi đi ạ. Cô tiên cười nói, ta là vị tiên ở Thái Hư Ảo Cảnh, động Khiển Hương, núi Phóng Xuân, thuộc trời Ly Hận, bẻ quán sầu. Phàm những việc nợ trăng tỉnh gió, gái giận trai si ở cõi trần đều thuộc ta cai quản. Nhân đây có bọn phong lưu oan nghiệp tụ tập ở nơi này, nên ta đến thăm dò cơ hội gieo rắc mọi nỗi tương tư. Này gặp anh cũng không phải là ngẫu nhiên. Chỗ ta ở cũng gần, không có vật gì, chỉ có chén trà tiên tự tay hái lấy, hũ rượu ngon tự tay nấu lấy, vài cô múa hát tập rèn đã lâu, và 12 khúc Hồng Lâu Mộng mới phổ vào cung đàn. Anh có muốn theo ta đi chơi không? Bảo Ngọc nghe xong sung sướng nhảy lên, quên bẵng Tần Thị không biết ở đâu, liền theo ngay tiên cô đến một nơi. Trần trông thấy một tòa nhà phía trước, trên biển đề bốn chữ to Thái Hư Ảo Cảnh. Hai bên có đôi câu đối: già bảo là chân, chân cũng già, không làm ra có rồi không. Đi qua tòa nhà đến một cửa cung, trên treo biển có bốn chữ lớn Nghiệt Hải Tỉnh Thiên và đôi câu đối: đất rộng trời cao, không gỡ nổi mối tình kim cổ, trai si gái oán, khó đền xong món nợ gió trăng. Bảo Ngọc xem xong nghĩ bụng, giả thế đấy, nhưng thế nào là tình kim cổ và nợ gió trăng, ta phải hiểu rõ câu này mới được. Bảo Ngọc vừa mới nghĩ thế, ngờ đâu con ma tình đã lấn sâu vào tận cao hoang. Cậu ta theo cô tiên vào đến cửa thứ hai, thấy hai tòa bên cạnh đều có hoành phi câu đối, không tài nào xem hết được. chỉ thấy mấy chỗ đề những chữ Si tỉnh ti, kết oán ti, chiêu đề ti, dạ oán ti, xuân cảm ti, thu bi ti. Bảo Ngọc liền hỏi tiên cô. Xin phiền cô dẫn tôi vào xem, trong các ti có được không ạ? Tiên cô nói, trong các ti chứa toàn sổ sách của tất cả con gái trong thiên hạ, từ trước và sau này. Anh người trần mắt thịt, không thể biết được ạ. Bảo Ngọc khi nào chịu thôi, cứ khẩn khoản nài xin mấy lần, tiên cô mới bảo. Thôi được, vào đây mà xem đi. Vừa ngẩng đầu nhìn, thấy một ti có biển đề ba chữ, bạc mệnh ti, hai bên có câu đối. Xuân hận thu sầu, mình chuốc lấy, mặt hoa ra phấn, đẹp vì ai? Bảo Ngọc xem xong trong lòng than thở, đi vào trong cửa thấy mười mấy cái tủ lớn đều niêm phong cẩn thận, trên tờ niêm phong đều có tên các tỉnh. Bảo Ngọc chỉ chăm chú nhìn xem có tờ niêm phong nào để tên tỉnh mình, chứ không để ý đến các tỉnh khác, chợt thấy có một cái tủ đề Kim Lăng Thập Nhị Thoa Chính Sách. Bảo Ngọc hỏi, sao lại gọi là Kim Lăng Thập Nhị Thoa Chính Sách ạ? Tiên cô nói, tức là quyển sổ ghi 12 người con gái đứng đầu trong tỉnh Anh, cho nên gọi là chính sách. Bảo Ngọc nói, người ta thường nói Kim Lăng rộng lắm, làm sao chỉ có 12 người. Ngay trong nhà chúng tôi, trên dưới, cũng đã có hàng mấy trăm người rồi. Cô tiên mỉm cười nói, con gái trong tỉnh Anh rất nhiều, nhưng đây chỉ biên những người nào cần biên thôi. Hai tổ để hai bên là hạng thứ nhì, những hạng tầm thường thì không cần biên vào. Bảo Ngọc lại xem đến cái tổ đề Kim Lăng Thập Nhị Thoa Chính Sách, rồi lại có một tủ nữa đề Kim Lăng Thập Nhị Thoa Hữu Phó Sách. Bảo Ngọc giơ tay mở tủ, rút một quyển trong Hữu Phó Sách ra xem. Vừa mở ra thấy một bức vẽ, trên bìa không phải là nhân vật, cũng không phải là sơn thủy, chẳng qua màu mực lờ mờ, trên giấy đầy những mây đen mù đục mà thôi, sau có mấy hàng chữ. Trăng trong khó gặp, mây đẹp dễ tan, lòng sao cao quý, phận lại đê hèn. Tinh khôn đài cát tổ người ghen, chịu tiếng ong ve thành tổn thọ, đa tình công tử luống than phiền. Bảo Ngọc xem xong không hiểu, lại thấy mặt sau vẽ một khóm hoa tươi, một cái giường trải chiếu rách có đè mấy câu. Nhũn nhạn thuận hòa uổng cả, lan thơm quế ngát thừa thôi, khen cho ưu linh phúc tốt, ngờ đâu công tử duyên ôi. Bảo Ngọc xem xong lại càng không hiểu, cất quyển sổ ấy vào tủ và mở tủ đựng phó sách, lấy một quyển ra xem, thấy trang đầu có vẽ một cành hoa quế, mé dưới có cái ao nước cạn bùn khô, cây sen héo, ngó sen tàn, mặt sau có đề thơ. Sen thơm liền gốc, nở chùm hoa, gặp gỡ đường đời thật xót xa. Từ lúc cây trong hai chỗ đất, hương hồn trở lại, trốn quê nhà. Bảo Ngọc xem xong cũng không hiểu, lại lấy một quyển ở trong tổ chính sách ra xem. Thấy trang đầu vẽ hai cây khô, trên cây treo một cái đai ngọc, dưới đất có một đống tuyết, trong tuyết có cái châm vàng, có bốn câu thơ. Than ôi có đức rừng thoi, thương ơi cô gái có tài vịnh bông, ai treo đai ngọc giữa rừng, châm vàng ai đã vùi trong tuyết dày. Bảo Ngọc vẫn không hiểu, muốn hỏi cho ra, nhưng biết rằng tiên cô chẳng chịu tiết lộ cơ trời, muốn cất sổ đi, nhưng lại tiếc, liền dở xem những trang sau, thì thấy vẽ một cái cung, trên cung treo một quả Phật thổ, có đề bài thơ: Sau tuổi 20 đã trải đời, kìa hoa lựu nở cửa cung soi, ba xuân nào được bằng xuân mới, thỏ gặp hổm kia sức mộc xuôi. Mặt sau lại vẽ hai người thả diều, một vùng bể lớn, một cái thuyền lớn, trong thuyền có một cô gái bưng mặt khóc, sau bức họa có bốn câu: Chí cao tài giỏi có ai bì, gặp lúc nhà suy vận cũng suy, nhớ tiếc thanh xuân ra bến khóc, gió đông nghìn dặm mộng xa đi. Mặt sau vẽ mấy đám mây bay, một dòng nước chảy, có đề mấy câu: Giàu sang cũng thế thôi, từ bé mẹ cha bỏ đi rồi, nhìn bóng chiều ngậm ngùi, sống tương nước chảy, mây sợ trôi. Mặt sau thấy vẽ một viên ngọc quý, vứt ở đống bùn, có mấy câu đoán: Muốn sạch mà không sạch, rằng không chừa hẳn không, thương thay mình vàng ngọc, bùn lầy xa vào trong.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên.